Nhân dịp dự lễ meeting chào mừng Đại lễ Phật Đản Liên Hiệp Quốc 2019 tối qua ngày 21 tháng 4 2019 tại chùa Đạo Quyên, trụ sở của Giáo hội tỉnh Quảng Nam, vì chỗ thân tình Thượng tọa Trúc Tín đã mời đến để chia sẻ với các tăng ni sinh. Nhân dịp này đó, tôi gợi ý hai vấn đề chính. Sau đó đó, rất mong được các thầy, các sư cô trẻ đặt các câu hỏi mà quý vị quan tâm. Không nhất thiết liên hệ đến điều tôi vừa trình bày. Và bất cứ vấn đề gì, từ việc học Phật, tu Phật, làm Phật sự và các ứng dụng trong đời sống thực tiễn. Vấn đề một đó là đạo Phật tín ngưỡng và không tín ngưỡng. Tôi tách hai vế mà về bản chất đó là khác biệt nhau để các thầy các sư cô suy gẫm. Khái niệm đạo Phật tín ngưỡng tôi sử dụng chỉ cho các hình thái đạo Phật mà phần lớn sự thực tập chỉ xoay quanh nội hàm tín ngưỡng thôi, vốn là một phần không thể thiếu trong các tôn giáo nhất thần và đa thần. Cốt lõi của đạo Phật tín ngưỡng là niềm tin và sự cầu nguyện, mà từ các bước đi ban đầu đó, nó là cánh cửa giúp cho quần chúng dễ dàng đi vào trong đạo Phật. Nếu như người dẫn dắt đạo Phật tín ngưỡng á, dừng lại ở ngưỡng tín ngưỡng, thì hệ quả tất yếu kéo theo sau đó là các Phật tử tại gia đó khó có thể có cơ hội tiến bộ hơn về việc học Phật, rồi thực tập Phật Pháp và phụng sự nhân sinh. Cho nên cách làm đạo này đó sẽ làm cho các tăng ni đó sẽ rất vất vả ở phương diện sau, nhưng mà đơn giản ở phương diện đầu, không cần phải hướng dẫn nhiều, nhưng rồi giải quyết các vấn đề mê tín dị đoan tất yếu kéo theo sau của lối tu học này đó là rất nhiều. Mà một trong những vấn đề tôi quan tâm hàng đầu đó, đó là tình trạng mù chữ Phật Pháp tập thể, vì chỉ là tập trung vào vấn đề tín ngưỡng thôi. Vì tu tập theo hình thái tín ngưỡng đó, người tu học Phật chỉ tập trung vào ba mảng thôi: cầu an đối với người già, người bệnh và người hấp hối; cầu siêu đối với người lâm chung, các tuần thất, các ngày lễ dỗ; và hình thái thứ ba đó là sám hối nghiệp chướng dành cho những người có tội về luật pháp và có lỗi về dân sự. Ba hình thái gắn kết với đạo Phật tín ngưỡng này đó là không thể thiếu. Như ngõ đi vào đạo Phật rất nhanh. Vì chú trọng đến phương diện tín ngưỡng đó, các bài kinh được giới thiệu trong các nghi thức đọc tụng đó chỉ dừng lại ở nội hàm đó thôi. Tôi xin nhắc các thầy, các sư cô, Phật giáo Thượng Tọa Bộ thường được gọi là Phật giáo Nguyên Thủy đó, dựa vào Tam Tạng Pali. Riêng phần kho tàng chân lý, tức là kinh tạng đó, có 17.000 mấy trăm bài kinh, phần lớn là các bài kinh ngắn. Kho tàng đạo đức, tức luật tạng, và kho tàng triết học, tức luận tạng đó, chỉ được quan tâm trong giới tăng sĩ thôi, còn quần chúng tại gia đó hầu như không biết đến. Trong ngần ấy số lượng các bài chân lý thì đạo Phật tín ngưỡng đó chỉ chọn ra một số bài phù hợp với nội dung tín ngưỡng thôi. Và tương tự trong Phật giáo Đại thừa đó, một phần á chúng ta tiếp thu Nhất Thiết Hữu Bộ với kho tàng Agama với số lượng các bài kinh gần như tương đương so với văn học Pali, cộng với mảng kinh điển Đại thừa trên 3.000 bài, thì chúng ta đã có được khoảng 21-22.000 bài kinh. Đang khi đó, trong các nghi thức độc tụng mà đạo Phật tín ngưỡng cụ thể mạnh nhất là Tịnh Độ Tông, chiếm khoảng 95% tổng số các chùa tại các nước mà khuynh hướng tín ngưỡng đó thiên nặng, thì chúng ta thấy nội hàm tâm linh trong các nghi thức độc tụng như ở tại Việt Nam, Trung Quốc, Nhật Bản, Nam Bắc Triều Tiên đó, đối với các chùa theo Tịnh Độ Tông hoặc có khuynh hướng như thế đó, bữa khuya đó là thần chú Thổ Lăng Nghiêm, bữa trưa đó là cúng ngọ, bày tỏ lòng tôn kính đến ba đề mười phương các đức Phật trước khi ăn cơm chánh niệm, bữa chiều á trải tâm từ bi đối với 10 loại cô hồn, và bữa tối đó khóa kinh Tịnh Độ đó, hoặc là nghi thức cầu ăn, hoặc là nghi thức cầu siêu. Suốt cả một kiếp tu đó, phần lớn các tăng ni và Phật tử chỉ tiêu thụ các thực phẩm tâm linh như trên thôi. Trong gần 18.000 bài kinh Pali và hai mấy ngàn bài kinh bằng Hán cổ đó, chúng ta đã đánh mất cơ hội trải nghiệm các kinh mà tôi tạm gọi là phi tín ngưỡng, without belief. Hệ quả của cách làm đạo này đó dẫn đến tình trạng là các tăng ni sau khi tiếp nhận giới phẩm tỳ khưu và tỳ khưu ni đó không mặn mòi lắm trong việc đào sâu vào kho tàng chân lý, mà chỉ dừng lại ở các sinh hoạt tín ngưỡng ấy, là hết rồi. Và hệ quả tất yếu của cách làm đạo này đó, chúng ta đã hình thành nên một đạo Phật quần chúng, hay còn gọi là đạo Phật bình dân. Ế trí thức, giới chính trị, giới doanh nhân, giới trẻ đó lần lượt xoay lưng với đạo Phật, vì các thực phẩm tâm linh tín ngưỡng đó không thu hút họ được. Và điều này đã dẫn đến sự suy thoái Phật giáo tại các nước Đại thừa về phương diện dân số Phật tử. Việt Nam chúng ta theo thống kê của Tổng cục Thống kê Việt Nam đó, chưa có được 25% dân số là Phật tử. Hàn Quốc tiếp nhận đạo Phật từ thế kỷ thứ tư Tây lịch, nay chỉ còn 18% dân số theo Phật giáo. Tin Lành 23%, Công giáo 24%. Mặc dầu hai tôn giáo này đó mới có mặt khoảng 7 thập niên thôi. Nhật Bản á, thì cái khuynh hướng từ bỏ đạo gốc đi theo thần đạo trở thành báo động đỏ. Trong tổng số 45.000 ngôi chùa tại Nhật Bản với 125 triệu dân đó, có khoảng 16.000 ngôi chùa không có sư trụ trì. Mặc dầu các trường phái Tân Tăng được quyền lập gia đình, nhưng mà các vị con trai đó của các tăng sĩ làm trụ trì đã không còn tha thiết gì ở vai trò trụ trì được quyền theo phong cách mới, giống như các mục sư của Tinh Lành. Nêu ra sự kiện này để chúng ta thấy là ngay cả những vị xuất gia theo đạo Phật tín ngưỡng đó đã đánh mất dần cái sự thu hút với các nội hàm tín ngưỡng, nói chi là quần chúng và cộng đồng. Tín ngưỡng đối với cầu an thì gồm có kinh Phổ Môn, kinh Dược Sư
và một số sáng pháp do chú biên soạn.
Thực phẩm cho các nghi thức cầu siêu thì gồm có kinh A Di Đà, kinh Địa Tạng, kinh Du Lan, kinh Báo Trọng Ân và một số bài kinh khác, bao gồm kinh Vô Lượng Thọ và Quán Vô Lượng Thọ. Văn học sám pháp á, bắt nguồn từ Trung Hoa và tạo ra dấu ấn rất quan trọng để giáo dục nhân quả đạo đức, bỏ ác làm lành. Nhưng nếu đọc tụng quá nhiều đó thì tôi gọi đó là tình trạng quá đô, dẫn đến sự bội thực. Nó cũng giống như Buster nhìn ở đâu cũng thấy vi trùng, hay là công an hình sự nhìn ở đâu cũng thấy rủi ro tội phạm. Đọc quá nhiều các nghi thức sám pháp đó sẽ làm cho người ta e dè, sợ hãi mọi thứ. Cho nên văn học sám pháp chỉ thích hợp với những người tạo tội hoặc là tạo lỗi thôi. Còn với những người không bị vướng vào tội và lỗi đó, mỗi nửa tháng đọc một lần sám pháp đó, để nhắc nhở mình như một sự phòng ngừa chánh niệm, làm chủ các giác quan để chúng ta không rơi vào các cái sai lầm đó. Các nước Phật giáo Nam truyền mà từ xưa chúng ta thường gán cho họ bằng những danh xưng mà họ không hề muốn là Hinayana, cổ xe có chức năng chuyên chở ít, có động cơ ích kỷ như các hạt giống thối, không bận tâm đến việc độ sinh. Trên thực tế, trong lịch sử tiếp nhận đạo Phật tại các Nam truyền như Tích Lan thế kỷ thứ 3 trước Tây lịch, Miến Điện, Thái Lan, Lào, Campuchia đó, Phật giáo chưa từng bị thăng trầm như các nước Đại Thừa. Mặc dù thỉnh thoảng đó họ phải đối diện với ảnh hưởng của Bà La Môn giáo, do một số vị vua trong một số giai đoạn lịch sử đó ủng hộ và có thiên hướng đó, đề cao Bà La Môn giáo. Dân số Phật tử của các nước Nam truyền đó, như Tích Lan do cuộc nội chiến mấy thập niên, và Hổ Ta Minh ở miền Nam Ấn Độ theo Hồi giáo đã làm cho đất nước này chỉ còn lại khoảng 80% dân số là Phật tử. Còn Thái Lan, Lào, Campuchia và Miến Điện đó, từ 95 đến 97%. Nếu lấy dân số Phật tử làm thước đo thì các nước Phật giáo Nam truyền thật sự mới là các nước Đại Thừa, vì họ đã chuyên dở được đại đa số quần chúng và mọi thành phần xã hội đi trên con đường từ bờ bên đây của khổ đau để hướng về bờ bên kia của tỉnh thức. Các nước đại thừa, trong đó có Việt Nam, Trung Quốc, Nhật Bản, Nam Bắc Triều Tiên, bị thiểu số hóa mà đến lúc đó chúng ta không ngờ được. Bao giờ cũng tự xưng mình là phương tiện chuyên chở lớn, động cơ lớn, lý tưởng lớn, phụng sự lớn, hiệu quả. Nhưng trên thực tế đó, chúng ta độ rất ít, hiệu quả không cao. Mà nguyên do đó là vì đó chúng ta đi theo đạo Phật Pháp Môn. Đạo Phật Pháp Môn đó còn được gọi là đạo Phật Tổ Sư, do các vị tổ lập tông và chọn lấy một cho đến tối đa ba bài kinh làm cửa ngõ đi vào chân lý Phật. Nên suốt một kiếp tu đó, các hành giả tăng ni và Phật tử đó tự động dẫn đến tình trạng đó là giới hạn tầm nhìn của mình về chân lý Phật, và do vậy ảnh hưởng đến việc thực tập chân lý Phật trong đời sống thực tiễn. Một trong những nguyên do mà chúng ta có thể thông cảm được khuynh hướng của đạo Phật Tổ Sư đó là vì ngày xưa ấn bản kinh đó, đầu tiên đó, là bằng lá bói, phải có bảo trợ của vua mới có thể ấn hành được. Sau đó đến bản khắc gỗ, rồi bản khắc đồng, khắc đá, là bản ráp chữ, vân vân. Như vậy trên toàn quốc, ở tại các quốc gia nói chung đó, không có được bao nhiêu ngôi chùa có được Tam Tạng Phật Điển. Và do vậy đó, việc chọn lựa một vài bài kinh trong số các bài kinh mà không phải ai cũng có cơ hội để sở hữu được, chùa nào cũng sở hữu được đó, là điều mà chúng ta có thể thông cảm. Còn trong giai đoạn hiện nay đó, chúng ta có ba ấn bản sách, ấn bản sách số, tức là e-book, và ấn bản sách nói về kinh điển. Không phải khó khăn như ngày xưa, cho nên việc tiếp tục dừng lại ở đạo Phật tín ngưỡng qua các bài kinh cầu an, cầu siêu và chài sám hối không đó, thì thực phẩm tâm linh mà chúng ta tiêu thụ hàng ngày chỉ có chừng ấy các chất bổ thôi, tu khác hơn cũng không được. Và nếu như chúng ta không mạnh dạn đánh giá lại lượng chất bổ trong các nghi thức đã để bổ sung các bài kinh khác đó, thì tôi e rằng là Phật giáo Việt Nam đó sẽ trở thành vết xe đổ của Phật giáo Nhật Bản và Phật giáo Hàn Quốc. Tính về mức độ quy mô của các công trình tự viện Phật giáo Nhật Bản và Hàn Quốc, Việt Nam chúng ta thua xa. Tính về kỹ năng tổ chức và tinh thần kỷ luật thì Việt Nam chúng ta thua xa Nhật Bản và Hàn Quốc. Tính về mỹ thuật không gian thiền tại các ngôi chùa ở Nhật Bản và Hàn Quốc, Phật giáo Việt Nam chúng ta thua xa. Hai nước ấy đang trên đà thiểu số hóa về dân số Phật tử. Nó có thể có nhiều nguyên nhân khác nhau, mà theo tôi đó, cái thực phẩm tâm linh mà các chùa tại hai nước này cung cấp cho người tại gia đó chỉ có vài bài kinh thôi. Đối với Thiền Tông là Bát Nhã Tâm Kinh, đối với Mật Tông là Chú Đại Bi, Thập Chú, một số thần chú khác. Đối với Tịnh Độ Tông là Kinh Di Đà, Kinh Phổ Môn, Kinh Dược Sư, Kinh Du Lan, Kinh Địa Tạng. Và vì chỉ tiêu thụ các thực phẩm tâm linh đó mà tôi tạm gọi là thực phẩm gạo lứt muối mè, tức là một hai món đó, suốt cả một kiếp tu. Do vậy, tăng ni nào không đến các trường Phật học đó sẽ không có cơ hội đào sâu và hấp thu chất bổ từ các bản kinh khác. Từ đó đó, tôi nghĩ rằng là đạo Phật không tín ngưỡng được Đức Phật Thích Ca truyền bá là loại thực phẩm mà chúng ta cần sử dụng để bổ sung cho thực phẩm tín ngưỡng. Thì đạo Phật không tín ngưỡng này gồm có 6 phương diện. Thứ nhất là thế giới quan, gồm có rất nhiều bài kinh Đức Phật nói và phủ định 3 khuynh hướng tôn giáo và triết học. Đó là chủ nghĩa duy thần, cho rằng Thượng Đế là đấng sáng thế, con người dạng vật là các vật thụ tạo, Thượng Đế là nguyên nhân khởi thủy, và theo đó đó mọi sự vật thụ tạo đó được phát sinh. Thuyết là nguyên nhân đầu tiên là không thể hình thành được vì không có thật. Đối lập với chủ nghĩa duy thần đó, đó là chủ nghĩa duy vật cổ sơ của Ấn Độ. Một mặt phủ định tính sáng thế của Thượng Đế và các thần, chủ nghĩa duy vật cổ sơ đó là một trường phái tâm linh có thực tập nhưng đặt nặng nguồn gốc vật chất từ đất nước lửa gió, không gian, thời gian, cho nên không giải quyết được các vấn đề nền tảng của nhân sinh, của việc các nỗi khổ niềm đau và đâu là giải pháp để kết thúc chúng. Đối lập lại với chủ nghĩa duy vật đó là chủ nghĩa duy tâm, cho rằng là tâm có trước, vạn vật có sau, tâm chi phối tất cả. Thì về sau này một trong hai trường phái Phật giáo Đại thừa quan trọng là Yogacara đó, thường được dịch nôm na là Duy Thức Tông hay là Pháp Tướng Tông đó, có thiên hướng về duy tâm, khi cho rằng là nhất thiết duy tâm tạo, và bắt đầu đã có một cái điểm xuất phát khác với những gì mà Đức Phật đã chủ trương qua học thuyết duyên khởi. Cái này có, cái này sinh, cái này không, cái kia không, cái này hoại diệt, cái khác hoại diệt. Thuyết duyên khởi đó đó là nền tảng của thế giới quan Phật giáo, không thừa nhận nguyên nhân đầu tiên, dầu đó là duy thần, duy vật hay là duy tâm. Và đây là điểm mạnh của nền triết học Phật giáo. Đức Phật Thích Ca đã trung thành với quan điểm đó trong việc phủ định Thượng Đế, phủ định chủ nghĩa duy vật và phủ định chủ nghĩa duy tâm tại Ấn Độ, để mở ra con đường tỉnh thức không lệ thuộc vào ba thứ này. Phương diện thứ hai của đạo Phật không tín ngưỡng đó là nhân sinh quan. Vào năm 1836 đó, thì ở phương Tây đó trỗi dậy khái niệm và từ đó đưa đến học thuyết humanism, chủ nghĩa nhân bản. Học thuyết này ra đời dưới sự tác động của giai đoạn triết học ánh sáng có trước đó, Enlightenment era, và đồng thời nó bị chi phối bởi học thuyết hay là chủ nghĩa thế tục, secularism. Mà về bản chất đó, đó là phong trào trí thức về triết học kêu gọi sự độc lập của tri thức khỏi sự quản trị tôn giáo của Vatican về phương diện chính trị, xã hội, văn hóa, giáo dục và mọi thứ trên đời. Và chủ nghĩa thế tục đó đã nhanh chóng có được một chỗ đứng lớn, từ đó đó phát sinh ra chủ nghĩa nhân bản, lấy con người làm trọng tâm, tách rời con người khỏi ách nô lệ vào Thượng Đế và các thần linh. Đỉnh cao của chủ nghĩa nhân bản này là con người tự do, nhưng mà lại tự do theo kiểu đó đề cao cái tôi, rơi vào chủ nghĩa thực dụng, đó là ăn mặc ngủ hưởng thụ. Đang khi Đức Phật đó đề cao nhân sinh quan đó, lấy con người làm trọng tâm, và đạo Phật đó đã nhanh chóng đón nhận được sự thực tập của giới vua chúa, giới doanh nhân, giới trí thức, giới trẻ. 8 trên 16 vị vua làm đệ tử Phật, hàng trăm quan văn, quan võ, hàng triệu các tín đồ và mấy ngàn tăng sĩ của Đạo Bà La Môn và Sa Môn lần lượt tình nguyện trở thành đệ tử Đức Phật. Tôi gọi đó là phong trào cải đạo tự nguyện tập thể lớn nhất trong lịch sử của nhân loại. Cho đến 2019 này chưa có sự trùng lập lần thứ hai.
Đức Phật đề cao chủ nghĩa nhân bản, giúp con người thoát ra khỏi các tội lệ và phương thế tâm linh. Phương diện thứ ba của Đạo Phật Thích Cử đó là xã hội Phật giáo, với bốn trụ cột: bình đẳng xã hội, bình đẳng giới tính, công bằng và dân chủ.
Đây là những trụ cột của triết học chính trị xã hội được phương Tây đề cao. Nhưng mà truy nguyên về lịch sử đó thì Đức Phật Thích Ca đã đi trước xu thế này đó đến nhiều thế kỷ. Và nếu như bỏ rơi đạo Phật xã hội đó, chúng ta không thể nào thu hút được giới chính trị, giới doanh nhân và giới trí thức. Chúng ta thử đặt ra câu hỏi, tại sao ngày xưa nhiều vị tu sĩ được vua đó thỉnh mời làm quốc sư? Đó là nhờ tầm nhìn chính trị, quan điểm chính trị, kiến thức chính trị. Mặc dù các ngài không tham gia chính trị, nhưng mà sự tư vấn chính trị của các ngài đó xứng đáng để các ngài được tôn vinh là quốc sư. Nổi trội nhất là Thiền sư Vận Hạnh, người lập ra toàn bộ kịch bản di đô từ Cố đô Hoa Lư về Thăng Long mới, nay là Hà Nội, đã có được 1.009 năm tuổi thọ. Và ở nhiều quốc gia khác đó, thì các nhà sư trong trường phái Đại Thừa đó trở thành quốc sư. Cho nên bỏ rơi đạo Phật xã hội và chính trị đó, chúng ta sẽ khó có được giới trí thức, giới chính trị, giới doanh nhân, mà vốn là ba thành phần xã hội quan trọng nhất nắm được quần chúng. Đức Phật trong các kinh ít nhất là 30 bài kinh dạy về quản trị đất nước, hóa giải hận thù, hòa giải dân tộc, hòa bình thế giới, kỹ năng làm vua theo hướng bền vững. Không có tôn giáo nào qua văn học kinh điển của tôn giáo đó đề cập những điều mà Đức Phật đã đề cập. Vì ít ra đó, trước khi đi tu, Đức Phật đã từng là một nhà chính trị với vai trò là Thái tử Đông Cung. Tuệ giác được Đức Phật chứng đắc dưới cội Bồ Đề đó đã làm cho ngài trở nên siêu tuyệt và xứng đáng ngồi một chiếu so với tất cả các nhà sáng lập tôn giáo xưa cũng như là nay, đông cũng như là tây. Và những lời dạy về chính trị chân chính đó, của Đức Phật đó, nếu áp dụng trong bối cảnh sau hiện đại đó, thì biết bao nhiêu vấn đề sẽ được giải quyết. Phương diện thứ tư của đạo Phật tín ngưỡng đó là đạo đức học Phật giáo. Chứ làm đạo đức học tại gia, đạo đức học xuất gia. Đạo đức học xuất gia thì gồm có đạo đức học Thanh Văn và đạo đức học Đại Thừa, nhấn mạnh trên ba trụ cột, thấy rõ các tác hại cho nên tình nguyện bỏ những điều xấu ác và luật pháp nghiêm cấm, và thấy được những lệ lạc cho nên dấn thân, mở tâm từ bi, làm tất cả các việc lành, việc thiện, việc Phật để phụng sự nhân sinh. Và khi làm hai công việc này đó, phát xuất từ động cơ vô ngã vị tha, thanh tịnh, cao quý chứ không mặc cả nhân quả, thì phần này đó nó giúp cho quan niệm về nhân sinh, quan niệm về chính trị, quan niệm về xã hội của đạo Phật đó vượt trội hơn các nền tảng triết học của Đông và Tây. Triết học Đông Tây ta không quan tâm đến những vấn đề đó. Và phần cuối cùng của đạo Phật không tín ngưỡng đó, đó là đạo Phật thực tập, hay còn gọi là giải thoát luận. Thì trong đạo Phật gốc được Đức Phật Thích Ca truyền bá đó, có hai khái niệm mà chúng ta cần phải lưu tâm. Thứ nhất đó, là tâm giải thoát, Chitta Vimukti. Thứ hai là tuệ giải thoát, Panya Vimukti. Tâm giải thoát là nội hàm quan trọng nhất. Trong tiếng Việt đó, là giải thoát tâm khỏi các trói buộc. Các trói buộc ở đây đó, nó là năm kiết sử cao, năm kiết sử thấp và nhiều dây mơ rễ mắc của chúng. Trọng tâm nhất vẫn là xiềng xích tham ái, xiềng xích giận dữ, xiềng xích si mê, xiềng xích đó là cố chấp, gồm có chấp ngã, chấp pháp và chấp ngã sở hữu. Chặt đứt được các sợi dây xiềng xích này đó thì tâm của con người được giải thoát và trở thành là con người tự do, con người giải phóng. Mà nền giáo dục phương Tây đó, dưới tác động của chủ nghĩa nhân bản humanism đó, gọi đó là sự khai phóng. Và con người trên nền tảng sự khai phóng đó được gọi là con người khai phóng, và còn gọi là con người toàn diện. Khái niệm thì có khác, nhưng mà cái phấn đấu của nền trước phương Tây đó là hướng đến những gì mà Đức Phật đã truyền bá 26 thế kỷ trước rồi. Và để đạt được con người toàn diện hay khai phóng đó, đó thì Đức Phật nêu ra ba trụ cột chính thôi. Đó là hoàn thiện trí tuệ, hoàn thiện đạo đức và hoàn thiện thiền định. Và điều đó liên hệ đến khái niệm thứ hai, đó là tuệ giải thoát, tức là giải thoát bằng trí tuệ. Nếu tâm giải thoát là đối tượng để chúng ta tu, thì tuệ giải thoát đó là phương pháp để đạt được kết quả con người hoàn thiện, giáo đó là thánh nhân. Cao nhất ở trong Phật giáo Thượng Tọa Bộ là quả vị A-la-hán. Cao nhất trong Phật giáo Đại Thừa đó là quả Phật. Năm phương diện nêu trên tôi toàn gọi đó là đạo Phật không tín ngưỡng. Nhấn mạnh đến cốt lõi của sự thực tập trên nền tảng nghiền ngẫm chân lý Phật và sử dụng chân lý Phật như là thực phẩm trong đời sống thực tiễn. Thì tất cả các thầy, các sư cô trẻ là những người đến trường Phật học từ tuổi thanh xuân, đó là điều rất may phước. Từ bảy mươi lăm cho đến năm 1984 đó, thì các trường Phật học phải đóng cửa, chỉ có một số trường gia giáo tại thành phố Hồ Chí Minh. Cho nên sinh ra và lớn lên trong giai đoạn xã hội chủ nghĩa đó, rất nhiều tăng ni chúng ta đó bị mất đi 10 năm, có người 20 năm không được đến trường Phật học. Còn các thế hệ mới đó thì đến trường học từ Phật pháp căn bản cho đến là chuyên sâu và nâng cao, thì chúng ta ít nhiều hiểu rõ được năm phương diện của đạo Phật không tín ngưỡng này, mặc dầu là chưa đi đào sâu như là ở trình độ cử nhân Phật học, thạc sĩ Phật học hay là tiến sĩ Phật học. Điều mà tôi muốn gợi mở đó là bên cạnh đạo Phật tín ngưỡng dưới ảnh hưởng của đạo Phật tổ sư mà chúng ta đang áp dụng tại các chùa đó, thì tôi mong các thầy, các sư cô đó nên mạnh dạn đưa vào trong các nghi thức độc tụng nếu mình làm vai trò trụ trì, các bài kinh
phụ trục được năm phương diện như thế để Phật tử đại gia đó, dầu tại chùa đó chưa có các lớp Phật pháp căn bản hay là ở lòng, và có thể tiếp thu được các phương diện sâu sắc hơn, tốt lợi hơn mà Đức Phật đó đã trao tặng miễn phí và không có tác quyền cho chúng ta suốt 26 cái kỳ qua.
Thì quan ngại lớn nhất của tôi đó, nếu chúng ta không mạnh dạn bổ sung năm phương diện của Đạo Phật không tín ngưỡng này vào trong thực đơn tâm linh, thì đến lúc nào đó đó, chúng ta đó đã đánh mất cái sức thu hút của mình đối với quần chúng tại gia. Bởi vì về phương diện tín ngưỡng, Đạo Phật không phải là mặt mạnh. Tôn giáo Nhất Thần và Đa Thần đó, họ đào sâu vào tín ngưỡng và thiên về mê tín. Mà người mê tín là dễ dẫn dắt lắm. Chỉ cần cấy một con chip sợ hãi vào trong não trạng của họ, suốt một kiếp người dẫn dắt họ kiểu gì cũng được. Và Đức Phật thấy rất rõ hậu quả của khuynh hướng tôn giáo đó, cho nên Ngài đã chối bỏ cơ hội làm vua. Và 6 tháng sau khi thực tập vô sở hữu xứ và phi tử vi phi tử xứ, Đức Phật đã chối bỏ hai phương pháp này. Rồi dành 5 năm rưỡi thực tập và khổ hạnh, đạt được các thành quả mà người theo Bà La Môn giáo đó xem Ngài như hóa thân của thần Vishnu, biểu tượng duy trì bảo vệ sự sống của Thượng Đế theo đạo Bà La Môn. Đức Phật cũng đã chối bỏ nó và khám phá ra phương pháp mới, con đường trung đạo, còn gọi là bát chánh đạo. Như vậy về bản chất đó, giá trị cốt lõi của Đạo Phật là trí tuệ. Giá trị cốt lõi của các tôn giáo Nhất Thần và Đa Thần là tín ngưỡng. Chúng ta phải phân biệt được cái giá trị cốt lõi của các tôn giáo để không nỗ lực để biến Đạo Phật từ giá trị cốt lõi trí tuệ, mà bản chất của nó là kim cương, trở thành là tín ngưỡng, mà bản chất của nó đó chỉ là các viên sô-cô-la. Giá trị của nó thấp rất nhiều so với kim cương. Đạo Phật trí tuệ gồm có 5 phương diện nêu trên đó, đã có sức thu hút rất lớn và trở thành phong trào tỉnh thức mới, con đường minh triết mới, tản độ. Như tôi đã nói là chưa từng có một cái phong trào tương tự, ngay cả trong hoàng gia Sakya, các hoàng tử gồm Nanda, anh em cùng cha khác mẹ, các hoàng tử bà con như là Nanda, Đề Về Đạt Đa, Mahanam, vân vân, đều đi tu hết. Đến độ là hoàng gia Sakya không có người kế thừa ngôi vua. Sau khi Mahanam đi tu một thời gian, Đức Phật phải vận động quay về để làm vua nước Sakya. Và các công chúa, các công nương của dân tộc Sakya đều bỏ cơ hội sống với tư cách là bà hoàng để trở thành các nữ tu. Chưa từng có một phong trào tâm linh nào trên quả địa cầu này suốt mấy nghìn năm văn hiến đã có được như cách thức mà Đức Phật Thích Ca đã làm, là bởi vì giá trị cốt lõi tuệ giác đó đã thu hút. Chứ nếu Đức Phật sử dụng tín ngưỡng đó, thì làm sao thu hút hơn được Đạo Bà La Môn. Nói những vấn đề này đối với các thầy, các sư cô trẻ thì nó hơi quá sớm. Có khi nó là quá cao, nhưng mà tôi muốn gợi mở để các thầy, các sư cô suy gẫm. Một trong các bậc đạo sư Phật giáo của thế giới đó là Thiền sư Nhất Hạnh. Năm 1994 đó, đã ấn hành quyển Nghi Thức Làng Mai Đại Toàn và ấn bản cuối cùng đó, hoàn chỉnh vào năm 2015, giới thiệu trên 20 bài kinh tập hợp tuệ giác Phật từ văn học Bali, A Hàm và Đại Thừa, chia làm 7 ngày sáng và chiều. Mỗi buổi đó có bài kinh với nội dung tâm linh khác nhau, phong phú và bổ sung cho nhau, để giúp cho những người tu học theo sự hướng dẫn của Ngài đó, tức là tiếp xúc được Đạo Phật không tín ngưỡng bên cạnh cái sinh hoạt tín ngưỡng qua các nghi thức. Thì trong cộng đồng Phật giáo thế giới thì sư Nhất Hạnh là người đầu tiên đi về lĩnh vực này rất là thành công. thuộc giới trí thức qua các khóa tu ngày càng đông.
Nhân Phật là đứng đầu cộng đồng trên thế giới là ngài Đạt Lai Lạt Ma, mặc dù được xem là vua của Bà Tông, nhưng trong suốt mấy thập niên từ năm 1959 đến bây giờ, ngài chú trọng việc thuyết giảng tứ thánh đế, 12 nhân duyên, ba pháp ấn, bồ đề tâm, sáu ba la mật,
tức là dung hòa được các nền tảng quan trọng nhất của Phật giáo Thượng Tổ Bộ và Phật giáo Đại Thừa, tuyệt nhiên không giảng dạy về mặt tâm, tức là không giới thiệu phương diện tín ngưỡng mà là giới thiệu phương diện giá trị cốt lõi trí tuệ. Đó là hai bậc thầy lỗi lạc nhất trong thời đương đại này. Chúng ta có thể suy gẫm tại sao các ngài đó đã làm như thế và mở ra một cái phương diện mới, nhận thức mới, làn gió mới, thu hút được giới trí phương Tây đến với đạo Phật. Facebook của Đạt Lai Lạt Ma thứ 14 đó có 13 triệu 900 mấy chục nghìn lượt like. Và Facebook của Thiền sư Dứt Hạnh đó có được gần 2 triệu lượt like. Và đó là hai Facebook mạnh nhất trong cộng đồng Phật giáo trên toàn cầu. Nó liên hệ đến nội hàm, mà nội hàm đó nó tạo ra trước nhất là giá trị khác biệt, thứ hai đó là giá trị cốt lõi. Lúc đầu tôi tính là nói thêm phần thứ hai là mục đích tu và lý tưởng tu, nhưng mà thời gian đã hết rồi thì tôi dừng lại ở phần đạo Phật tín ngưỡng và đạo Phật không tín ngưỡng, và mong rằng đó là đối với quần chúng bình dân thì việc sử dụng đạo Phật tín ngưỡng là con đường ngắn nhất để họ vào đạo. Khi họ đã là Phật tử rồi đó thì chúng ta nên cung ứng thêm các loại thực phẩm có chất lượng tâm linh cốt lõi qua năm phương diện nêu trên đó, để nâng cao trình độ tu học của Phật tử tại gia lên, giúp cho họ xóa được mù chữ Phật pháp tập thể. Và muốn như vậy đó thì tăng ni chúng ta phải có trách nhiệm, cam kết năng động hơn trong việc tổ chức. Tôi xin nêu ra một ví dụ mà nói về bản thân chùa của mình thì thường nó không hay, nhưng mà một ví dụ để chúng ta tham khảo thôi, để giúp cho Phật tử tại gia có kiến thức nền tảng về Phật giáo đó. Thì chùa Giác Ngộ có lớp Phật pháp căn bản, Phật pháp nâng cao, kinh Trung Bộ
ứng dụng, kinh Pháp Cú ứng dụng, kinh Tăng Chi ứng dụng, tức là năm lớp giáo lý, diễn ra vào các ngày 26 và 37.
Mỗi lớp trung bình 80 đến 150 học viên. Để hỗ trợ cho giới sinh viên nhà nghèo có cơ hội làm quen với đạo Phật qua các khóa học miễn phí đó, thì chùa Giác Ngộ còn có lớp tiếng Anh, lớp tiếng Trung, lớp tiếng Nhật, lớp tiếng Hàn, lớp tiếng Khmer miễn phí, lớp thư pháp tiếng Việt, lớp yoga, thiền, Phật giáo. Và mỗi lớp trung bình á từ 50 cho đến 200 học viên, riêng lớp tiếng Hàn là 450 học viên, phải chia ra nhiều lớp nhỏ. Về chương trình tu học dành cho người tại gia đó thì 2:30 chiều đến 4:30 thứ bảy hàng tuần có chương trình bút sen từ bi cho các cháu mầm non và thiếu nhi tuổi lên 3 đến 13, gồm trung bình là 400 cháu. Chiều chủ nhật 1:00 đến 5:00 hàng tuần đó thì có chương trình tuổi trẻ hướng Phật, gồm có trung bình 600 đến 700 học sinh và sinh viên và thanh thiếu niên. Và sáng chủ nhật từ 7:00 đến 11:00 đó thì có khóa tu an lạc
dành cho trung niên và lão niên, trung bình 700 người. Đang xen vào những ngày chủ nhật đó, mỗi tháng 2 lần á, thì có khóa thiền Vipassana, tức là thiền minh sát, dành cho giới trí thức, và phần lớn là doanh nghiệp, vì họ sống căng thẳng nhiều, áp lực nhiều. Thì phương pháp thực tập thiền á, được Đức Phật giảng dạy qua 40 đề mục thiền chỉ và 40 đề mục thiền quán đó, giải quyết rất nhanh chóng các phán nạn của con người nêu trên, để giúp con người không rơi vào các hình thái trầm cảm và tự tử, và phát triển bền vững sự nghiệp của mình. Chùa Giác Ngộ chỉ có 850 m², nhưng mà may mắn có được 7 lầu. Do đó nếu quý vị đến chùa vào lúc 18:45 á, thì các lớp đó nó diễn ra song song. Ai muốn thực tập thiền thì lầu 3, ai muốn tụng kinh á, thì lầu 1, ai muốn học á, giờ là ngôn ngữ hay là Phật pháp thì lên lầu 4 và lầu 5. Ngày nào cũng như ngày đó. Cho nên tối đến chùa Giác Ngộ là 100 người. À, tụng kinh thì trung bình là được 100 người thôi, còn các lớp học lại đông hơn. Điều đó phản ánh một điều, đó là chúng ta kém năng động trong việc cung cấp các loại thực phẩm tâm linh thích hợp cho người tại gia. Tôi thường sánh với việc cung cấp thực phẩm tâm linh thích ứng đó, như là các quán ăn bên vệ đường, mà có 2 nhóm đầu bếp chính thôi. Một nhóm đầu bếp á, là triển khai khẩu vị của mình, quảng bá khẩu vị của mình cho các thực khách, thì các nhà hàng hay quán ăn đó đó là vắng khách. Còn khuynh hướng thứ hai đó là đầu bếp hiểu được á, khẩu vị của thực khách là cái gì, họ muốn cái gì, và đáp ứng được các khẩu vị đó, tức là vượt qua được cái khẩu vị và sự phô trương khẩu vị của mình thì mới thành công. Và chúng ta chỉ cần quan sát bên vệ đường, chỗ nào, quán ăn nào, xe đông, quần chúng đông, thì biết á, thứ nhất á, là giá hữu nghị, thứ hai đó là ăn á, hợp khẩu vị. Đó là thước đo hay là thang đánh giá ta, rất là tương đối nhưng mà rất là chuẩn xác. Bây giờ chúng ta thử đến các nhà thờ của Công giáo và Tin lành vào những ngày chủ nhật, từ ở trong thánh đường cho đến bên ngoài đó đầy ắp người mỗi tuần. Tại các thành phố lớn như là Sài Gòn, Hà Nội, vân vân đó, thì ngày chủ nhật có 3 thánh lễ: 5 giờ sáng, 8 giờ sáng và 5 giờ chiều. Các thành phố còn lại đó thì buộc phải có 2 thánh lễ sáng và chiều. Bây giờ ta mở thêm các thánh lễ từ ngày thứ hai tới ngày thứ bảy, 5 giờ mấy chiều, và thánh lễ nào cũng đầy ắp người cho các đối tượng khác nhau. Ai bận buổi sáng thì đi buổi chiều. Chúng ta hãy đến vào những ngày sắp vọng rằm mùng 1 hay là ngày chủ nhật đó, ở các chùa phần lớn đó, là U60, U70, U80. Và nếu phân tích về nhóm xã hội đó thì họ là những người thất nghiệp và những người nhà nghèo, và phần lớn là phụ nữ. Giới chính trị, giới tri thức, giới doanh nhân, giới trẻ không đến, chúng ta đã mất đi thành phần tinh hoa của xã hội, là bởi vì thực phẩm mà chúng ta cung cấp đó, nó chỉ thu hút được thành phần thất nghiệp, bình dân. Còn cách làm đạo của Đức Phật đó, đầu tiên là độ 5 đạo sĩ kiều trần như, tức là giới trí thức và tôn giáo. Kế đến là 55 thương gia triệu phú của nhóm gia xá, tức là giới doanh nhân. Sau đó độ 3 Na-ca-diếp và 1,100 mấy chục đạo sĩ, tức là giới tăng lữ. Và độ vua Tần Bà Sa La là giới chính trị. Khi hoàn tất được cái chương trình quá độ này đó, Đức Phật mới độ quần chúng bình dân. Không phải là chuyện tình cờ đâu, mà mà Đức Phật đã lập ra một kế hoạch, chúng ta tạm gọi là kế hoạch, nói theo ngôn ngữ con người. Nhờ đó đạo Phật đã nhanh chóng trở thành là quốc đạo của Ấn Độ và thầy của Đức Phật. Còn cách thức chúng ta chỉ quan tâm các thành phần người già, người bệnh, người chết, người có tội thôi. Chúng ta đã bỏ rơi các thành phần còn lại. Mặc dù mình không muốn như thế, nhưng mà cái nội hàm thực phẩm tâm linh của chúng ta đó, nó dẫn đến cái xu thế đó. Tôi nói khái quát như vậy để các thầy các sư cô suy gẫm. Vì sau chương trình Trung cấp Phật học, các thầy các sư cô sẽ có cơ hội đến Học viện Phật giáo Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh, hay là tại Huế, hay là tại Hà Nội, để học chương trình cử nhân Phật học, sau đó thạc sĩ Phật học và tiến sĩ Phật học. Dầu chưa chứng thành thánh nhân trên con đường tâm linh đó, ít nhất tất cả chúng ta phải trở thành là chân nhân, mang lại sự lợi lạc cho tha nhân, có nghĩa là trở thành tăng sĩ hữu ích và có lợi cho cộng đồng. Nó vừa là cái mục đích ngắn mà vừa là lý tưởng dài. Chứ nếu như chỉ dừng lại ở quản trị hành chánh và các vai trò hành chánh giáo hội không đó, thì chúng ta sẽ không thể làm được công việc mà Đức Phật gọi đó là đạo sư, tức là người dẫn đường tâm linh, dẫn đường tỉnh thức, dẫn đường tuệ giác trên nền tảng hoàn thiện đạo đức và thiền định.